là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cuối chương trình, chuyên mục Khoa học và cuộc sống sẽ giới thiệu cùng quý vị chiếc máy may đặc biệt của hai học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Mở đầu phần tin hôm nay sẽ là những thông tin về mưa lũ tại các huyện thị phía Tây của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, mưa lũ hai ngày qua đã gây hậu quả nặng nề cho các huyện thị phía Tây của tỉnh Yên Bái và huyện Văn Yên. Thông tin cập nhật đến tối qua đã có 13 người chết và mất tích, nhiều người bị thương, thiệt hại về vật chất cũng rất lớn. Về nhà cửa có 30 nhà bị sập trôi hoàn toàn, hơn 150 nhà phải di rời khẩn cấp, hơn 500 nhà bị ngập sâu và 3 nhà bị sạt ta luy. Về thủy lợi sạt lở 2.000 mét kè, trong đó huyện Văn Chấn 1.000 mét và thị xã Nghĩa Lộ 1.000 mét. Huyện Trạm Tấu hiện vẫn đang bị cô lập do tuyến đường giao thông từ Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu bị cắt đứt hoàn toàn với hàng trăm điểm sạt lở ta luy. Số người chết và mất tích do mưa lũ có thể còn tăng lên. Hiện công tác tìm kiếm cứu hộ đang được triển khai. Vào lúc 12 giờ trưa qua, lũ đã phá hủy làm sập một mố và hai nhịp cầu Thia. Thời điểm đó trên cầu có một số người đang chứng kiến dòng lũ xiết, trong đó có một phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái đang tác nghiệp. Trước tình hình mưa lũ vẫn diễn biến ngày một phức tạp, lãnh đạo các địa phương đều trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo nhân dân và các xã phường tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ, triển khai các phương án di rời người, nhà cửa, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới thị xã Nghĩa Lộ ngay trong đầu giờ sáng qua, trực tiếp chỉ đạo việc khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng chí yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ cần tập trung huy động toàn bộ lực lượng di rời người và tài sản tới nơi an toàn. Đồng thời chỉ đạo tỉnh hỗ trợ mỗi người chết và mất tích 10 triệu đồng, hộ bị cuốn trôi và sập đổ nhà hoàn toàn 25 triệu đồng, với người bị thương hỗ trợ 2,5 triệu đồng. Đồng chí đề nghị chính quyền phải vào cuộc không để bất kỳ một người dân nào bị đói rét do ảnh hưởng của mưa lũ. Cũng trong sáng qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy đã đến các huyện thị phía Tây, trong đó có huyện Trạm Tấu để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Trong khi đó, tại thành phố Yên Bái, mưa to cùng với nước sông Thao đang lên cao đã gây ngập nhiều tuyến đường. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ trên các bản tin thời tiết, đồng thời có kế hoạch di rời tài sản, bảo vệ tính mạng khi nước sông Thao có khả năng lên nhanh và cao.
Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương khắc phục thiệt hại do thiên tai và chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt ở những vùng trũng thấp. Thưa quý vị và các bạn, theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ chiều và đêm ngày 9 tháng 10 năm 2017, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, sẽ đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ và gây mưa lớn trên đất liền, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh ở các vùng núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái. Hiện nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lũ trên địa bàn các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ đã làm 4 người tại xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn mất tích. Nhiều tuyến đường bị sạt lở đất, đá, làm ách tắc giao thông, gây thiệt hại rất lớn về tài sản, nhà cửa và hoa màu của người dân. Để khẩn trương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra và chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ngay một số công việc sau. 1. Khẩn trương tổ chức tìm kiếm người mất tích, triển khai các biện pháp cấp bách để khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra, tập trung máy móc, phương tiện để giải phóng đất, đá sạt lở, khai thông các tuyến đường bị ách tắc, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt với các vùng, khu vực bị chia cắt. 2. Tổ chức sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp, ngập lụt ven sông suối, đảm bảo an toàn, ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng. 3. Kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, các hồ chứa xung yếu, nhất là các hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước để đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du. 4. Triển khai tổ chức chằng chống nhà cửa, kho tàng và thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn và khôi phục sự cố lưới điện và thông tin liên lạc trước và sau bão. 5. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, kịp thời triển khai ứng cứu khi có tình huống xảy ra. 6. tăng cường chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn triển khai việc cắm biển cảnh báo, tuần tra, cảnh giác, cảnh báo cho người dân tại các điểm xung yếu, biến đảo ngang, ngầm tràn giao thông, các đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết khi có lũ. Kiên quyết không để các phương tiện, nhất là các xe chở khách đi qua các đoạn đường không đảm bảo an toàn. Cấm người đi lại, vớt củi đánh bắt cá trên các sông suối khi đang có lũ. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra mưa bão, tuyên truyền cho nhân dân không được ngủ trên ruộng, nương để phòng sạt lở đất, đá gây thiệt hại về người. 7. Tổ chức hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm bị ngập lụt, chia cắt, bố trí lực lượng vật tư, phương tiện tại các khu vực xung yếu để kịp thời triển khai phương án khắc phục, thông tuyến khi xảy ra sự cố sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông. 8. Sở Thông tin và Truyền thông, báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng đóng trên địa bàn tăng thời lượng phát các bản tin dự báo thời tiết, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất. 9. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, chủ động nắm bắt tình hình và báo cáo kịp thời về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Số điện thoại 02163852708, số fax 02163855493 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời. 10. Các sở ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sự cố do thiên tai, chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lũ sạt lở đất. Yêu cầu các sở ngành thành viên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung công điện này.
Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2017, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do sạt lở đất đá nghiêm trọng gây ra tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố quyết định 1850 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy khắc phục hậu quả do sạt lở đất đá nghiêm trọng gây ra tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên và quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ huy khắc phục hậu quả do sạt lở đất đá nghiêm trọng gây ra tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái làm trưởng ban. Với việc tập trung huy động chỉ huy mọi lực lượng, trang thiết bị, phương tiện khẩn trương di rời các hộ dân trong vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, nhanh chóng giải phóng khối lượng đất đá vùi lấp, khai thông tuyến đường tỉnh lộ 164 tại km 8+400 An Bình, Lâm Giang và tuyến đường sắt Yên Lào tại km 209+450 Ga Lâm Giang, đảm bảo cho người và phương tiện đi lại an toàn trên tuyến. Hiện nay trên công trường có 5 máy xúc, 1 máy ủi và 11 ô tô để vận chuyển khối lượng đất đá sạt lở. Các đơn vị cũng bố trí lực lượng làm 3 ca, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đạt hiệu quả cao nhất. Có phương án cảnh báo, cảnh giới để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong công trường. Trong những ngày tới, ngành đường sắt sẽ thành lập một đoàn cứu viện để di chuyển những toa tàu bị vùi lấp, bố trí 2 đơn vị chuẩn bị đá hộc, đá dăm để đảm bảo thông đường ngay sau khi di chuyển được lượng đất đá sạt lở. Huyện Văn Yên cũng sẽ rà soát những hộ gia đình nằm trong khu vực nguy hiểm để kịp thời di chuyển đến an toàn, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân. Dự kiến ngày 13 tháng 10 sẽ thông xe được một đường ray trên tuyến đường sắt này.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau hai xã Hán Đà và Đại Minh thì xã Vĩnh Kiên là một trong những xã điểm của huyện Yên Bình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng nhờ phát huy nội lực cùng sự đồng thuận của nhân dân, đến nay xã đã đạt 15 trên 19 tiêu chí và đang nỗ lực hoàn thành 4 tiêu chí còn lại. Đáng ghi nhận là ở một xã thuần nông nhưng Vĩnh Kiên đã sớm hoàn thành tiêu chí thu nhập, tiêu chí được xem là khó thực hiện ở nhiều địa phương. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về các giải pháp của xã để nâng cao thu nhập cho người dân. Xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình là địa phương có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Xác định rõ tiềm năng thế mạnh đó, thời gian qua Đảng ủy, chính quyền xã đã đề ra nhiều mục tiêu và giải pháp cụ thể để vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gia đình, tập trung xây dựng vùng chuyên canh, áp dụng phương thức canh tác mới gắn với bảo vệ môi trường phù hợp với từng loại cây trồng vật nuôi để nâng cao thu nhập. Dự án thôn thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, gọi tắt là làng nông Thuận Thiên, là một điển hình. Được đưa vào triển khai từ cuối năm 2014, làng nông Thuận Thiên đề cao sự hợp tác của cộng đồng trong áp dụng các giải pháp để phát triển nông nghiệp một cách hài hòa lâu dài với tự nhiên. Mô hình này được xây dựng và phát triển nhằm đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng, tăng cường khả năng thích ứng và khả năng phục hồi đối với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho người dân. Là hộ phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi, nên cũng giống như nhiều gia đình trong thôn. Trước đây gia đình ông Nguyễn Văn Tám ở thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên vẫn sản xuất nông nghiệp theo phương thức cũ. Việc chăn thả đàn gia súc của gia đình chủ yếu trên hồ Thác Bà. Sau khi dự án được triển khai tại thôn, ông Tám được cử đi tham quan học tập tại Philippines. Nhận thấy được tầm quan trọng cũng như hiệu quả mà dự án mang lại, với những kiến thức đã học được, ông Tám đã áp dụng vào mô hình kinh tế của gia đình và đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Ông Tám cho biết.
Gia đình mình thì trước đây thì gia đình mình chăn thả dê này, thế rồi chăn thả gà là được thả lã đấy. Cho nên cái tỷ lệ mà nó sinh nó chết rất là nhiều. Thế đến năm 2015 thì được viện SICAP ấy đặt cái địa điểm tại thôn Mạ. Thế về coi như thế là dự án về hỗ trợ để tập huấn cho bà con nhân dân. Thế sau đó là mình bắt đầu là đưa dê về, mình làm theo cái hướng dẫn tập huấn của dự án. Thế mình bắt đầu đưa dê về, mình chăn thả theo bán công nghiệp, tức là mình nhốt gần như là nhốt toàn bộ. Rồi sau đó là ở Viện Khoa học miền núi phía Bắc là lên hỗ trợ cho mình tập huấn cho mình, sau đó là hỗ trợ toàn bộ cái giống cỏ, các loại giống cỏ có đầy đủ chất dinh dưỡng cho dê. Cho nên là đàn dê nó không phải thả lã nữa, mà được cọc đưa về mình quản lý rất là chặt. Thế cho nên là nó sinh trưởng rất là nhanh, thế mà đảm bảo là đặc biệt là không chết một con nào cả.
Cũng giống như gia đình ông Nguyễn Văn Tám, gia đình anh Trần Trung Kiên, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, dần có cuộc sống ổn định nhờ việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt thông qua việc thực hiện dự án. Với thế mạnh đất đai rộng rãi, ông Kiên đã mua bò sinh sản về nuôi. Lúc đầu do ít vốn, anh chỉ nuôi 2 con. Sau nhiều năm, đến nay đàn bò của anh đã có 11 con, trong đó có 7 con bò sinh sản. Những phế phẩm sau chăn nuôi của gia đình được dự án hỗ trợ kinh phí sử dụng các chế phẩm ủ phân để bón cho cây trồng. Vì thế, vườn cây ăn quả của gia đình anh đã phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế khá từ 70 đến 100 triệu đồng mỗi năm. Anh Kiên chia sẻ.
Năm 2013 thì là 2014 thì là thụ phấn thì cũng biết thụ phấn, đi học mơ ở cái vùng khác. Thì cũng về thì vườn bưởi được 5-6 triệu thôi. Thế từ 2014 thì bắt đầu dự án vào thì là gia đình học được cái cách là tạo tán tỉa cành, bón phân cân đối để cho cây nó ra quả đúng thời vụ, thì là để cây nó sai quả ấy. Thì là năm 2015 thì là bán được 13 triệu, năm nay bán 18 triệu đến bưởi. Thế gia đình thấy thế là nhân rộng nha.
Bằng nhiều hoạt động cụ thể, thời gian triển khai, dự án đã dần góp phần thay đổi nhận thức của người dân, thay các phương thức canh tác cũ theo lối mòn, lạc hậu bằng các phương thức canh tác thông minh, giúp bà con đạt được mục tiêu giảm thiểu rác thải trong sản xuất nông nghiệp, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập. Ông Nguyễn Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kiên cho biết.
Qua cái chương trình thực hiện của chương trình SEAP vào cái dự án là năng nông thích ứng với biến đổi khí hậu, thì tôi thấy là nó rất là hiệu quả. Nhất là cái thay đổi được cái nhận thức của bà con khi tiến hành hiện nay trong cái môi trường ấy, đối với nông nghiệp thì người ta sử dụng cái các cái rơm rạ mà để nếu như bình thường là người ta để trôi nổi rồi là cái ô nhiễm môi trường, nhưng bây giờ người ta sử dụng cái nguồn sinh học để người ta ủ phân bón cho cây trồng, như kể cả cây lúa rồi là các cái loại cây ăn quả rất là có hiệu quả. Thế nên là bà con thì bây giờ là nhiều nhà đã áp dụng. Thế đối với Vĩnh Kiên chúng tôi thì hiện nay cũng đang đưa các mô hình đó ra ở một số thôn, và chúng tôi đã mời các đồng chí trưởng thôn về đây để tham quan học hỏi trong cái việc thực hiện đó, nhưng đồng thời là cũng nhờ chương trình dự án hỗ trợ cho cái thuốc để người ta sử dụng cái nhất là cái ủ phân bằng rơm rạ hoặc là các cái loại cỏ để người ta làm cho cái nó không bị ảnh hưởng về môi trường, nhưng đồng thời là sử dụng cái nguồn phân đó phục vụ cho cái việc bón cho các loại cây trồng.
Với một xã thuần nông như xã Vĩnh Kiên thì việc tập trung phát triển trồng trọt chăn nuôi để nâng cao thu nhập cho người dân chính là chìa khóa để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Toàn xã hiện có trên 30 mô hình kinh tế tổng hợp kết hợp trồng trọt và chăn nuôi, mang lại thu nhập từ 80 triệu đồng trở lên. Song song với đó, Đảng ủy chính quyền xã cũng chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng năng suất chất lượng gắn với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Gia đình ông Nguyễn Đức Khang ở thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình hiện đang là hộ có thu nhập cao từ việc sản xuất chế biến gỗ rừng trồng theo hướng công nghiệp. Đến nay trải qua nhiều khó khăn, cơ sở của ông đã cho thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm, đồng thời giải quyết việc làm thường xuyên cho 10 lao động tại địa phương với mức thu nhập trung bình từ 3 đến 4 triệu đồng một người một tháng, ông Khang nói.
Thì bước đầu thì vấn đề là về cái vấn đề kỹ thuật là hầu như mình không nắm được. Thế rồi là đầu vào đầu ra thì lúc bây giờ thì mình cũng chưa có cái quan hệ. Chính vì cái đó là cái bước đầu là rất là khó khăn, mất nửa năm đầu là tìm cái đầu vào là cái nguồn gỗ. Thế rồi cái đầu ra là cũng để tiêu thụ. Thế ngoài cái sản phẩm mình làm ra rồi đấy, nhưng mà cái vấn đề tiêu thụ là cũng rất là quan trọng, bởi vì cái đó là cái quyết định trong cái việc làm kinh tế của mình. Thế rồi cũng học hỏi bạn bè đấy, được cái là cũng các cái cơ sở người ta thu mua thì mình đặt vấn đề thì mình làm tốt thì nói chung là sẽ gặp được những cái chủ nhận hàng như mình một cách xót rẻ.
Toàn xã Vĩnh Kiên hiện có trên 30 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp như ván bóc, chế biến gỗ rừng trồng, sản xuất vật liệu xây dựng. Chính vì vậy, việc ngày càng sản xuất, xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất tổ hợp như vậy đã giải quyết một phần lớn lao động, nâng cao nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt 27 triệu đồng mỗi người một tháng, tăng gần 10 triệu đồng so với trước đây. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phong trào xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng, sôi nổi, hiệu quả đều khắp trong toàn xã, phát huy tối đa nội lực và sáng tạo trong nhân dân. Ông Nguyễn Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kiên cho biết.
Để đạt được cái tiêu chí thu nhập này thì nó liên quan đến rất nhiều vấn đề, mà đối với Vĩnh Kiên thì tập trung chủ yếu là nông nghiệp. Nhưng sau đó thì chúng tôi cũng có cái bước chuyển đổi là nông kết hợp, mà từ cái sản phẩm nông nghiệp đồng thời là sản phẩm lâm nghiệp để làm sao để chế biến. Như bây giờ các bạn chính thấy là có rất nhiều các xưởng chế biến cái gỗ rừng trồng thì đem lại cái nguồn thu nhập rất cao cho bà con nhân dân. Nếu như chúng ta chỉ bán sản phẩm bằng cái gỗ bình thường chuyển đi thì nó khác với khi chúng ta đã làm ra các cái loại ván bóc. Tuy nhiên là chưa ép thành thành phẩm, nhưng là cũng đấy là cái mà thứ nhất là tạo điều kiện lao động cho nông dân tại địa phương. Ít nhất thì mỗi một xưởng của chúng tôi bây giờ cũng có trên khoảng 15 nhân công lao động. Qua cái nơi người ta thu nhập thì nó cũng có những cái mà nó ảnh hưởng như vừa qua, nhưng mà được nhà nước hỗ trợ, mà nhất là cái nơi tiêu thụ ra các cái sản phẩm thì bà con nhân dân ở khu vực này sẽ đời sống sẽ ngày càng được nâng cao hơn nữa.
Xuất phát điểm với nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm cao của chính quyền địa phương cùng sự chung tay góp sức của người dân, đến nay xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình đã hoàn thiện được 15 tiêu chí. Một số tiêu chí còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm trở thành xã chuẩn nông thôn mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận về phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, người khuyết tật cả hai tay liệu có thể sử dụng được máy may? Hầu hết những người được hỏi đều có câu trả lời là không. Nhưng đôi bạn Trần Thu Hoài và Tống Thanh Mai, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, đã biến điều đó trở thành hiện thực khi sáng tạo ra chiếc máy may đặc biệt. Quý vị hẳn sẽ tò mò về sản phẩm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây để hình dung rõ hơn chiếc máy may của đôi bạn trẻ quý vị nhé.
Cùng học lớp chuyên văn tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, Hoài và Mai lại đam mê sáng tạo khoa học. Mặc dù kiến thức về cơ khí hay vật lý không phải thế mạnh của hai em, một lần tình cờ nghe phổ biến về cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học. Không ai bảo ai, cả hai chỉ quay sang nhìn nhau tủm tỉm cười rồi đồng thanh, cùng nhau tham gia nhé. Từ đó, mỗi khi rảnh rỗi, những cuộc hội nghị bàn tròn xoay quanh chủ đề lên ý tưởng thay thế những buổi đi chơi tụ tập bạn bè. Có khá nhiều ý tưởng được đưa ra và rồi đều bị đối phương phản bác. Sau những bàn bạc, thậm chí là tranh cãi, rồi tình cờ một ý tưởng được lóe lên, đó chính là ý tưởng về chiếc máy may đặc biệt dành cho những người khuyết tật. Hoài kể lại, hôm đó trên đường đi học về, chúng em chứng kiến cảnh một người khuyết tật đang bươn chải kiếm sống bằng cách cầu xin sự giúp đỡ của những người đi đường. Chúng em chợt nghĩ tại sao mình lại không làm gì đó, giúp những người khuyết tật cũng có thể làm việc như bao người bình thường khác, để họ có thể tự kiếm sống bằng khả năng lao động của mình. Rồi chúng em thống nhất cao trong việc quyết định chọn cải tiến chiếc máy may phù hợp với người khuyết tật, bởi nghề may là nghề không quá vất vả và còn có thu nhập ổn định, có thể giúp họ được lao động và kiếm sống. Ý tưởng của hai em không được mọi người, kể cả là cha mẹ ủng hộ, bởi không ai tin có thể làm được điều đó. Ý tưởng về chiếc máy may đã từng bị loại từ vòng trường. Lúc đó Mai và Hòa đã mang theo bản vẽ sản phẩm gặp cô phó hiệu trưởng để trình bày và khẳng định mình sẽ làm được, và cô đã đồng ý. Lúc ấy chỉ còn 40 ngày là cuộc thi chính thức bắt đầu, mọi công đoạn đều phải gấp rút thực hiện. Trong tay hai cô bé chỉ có một bản vẽ trên giấy, còn lại không có gì hết. Sau mỗi giờ học, hai cô bé lại đến gặp các thợ may, các cửa hàng bán máy may để tìm hiểu, phân tích, lựa chọn loại máy may phù hợp với tiêu chí để đưa vào cải tiến. Đến đâu các em cũng trình bày ý tưởng của mình để được góp ý hoàn thiện. Phần lớn người ta lắc đầu, người thì cười nghi hoặc, chỉ có số ít là động viên và ủng hộ. Người đầu tiên trong số người ủng hộ đó chính là người bán máy may đã nhiệt tình hướng dẫn và tặng chiếc máy may con bướm kèm theo lời chúc thành công cho hai cô bé. Như có thêm động lực và niềm tin, đôi bạn tiếp tục thực hiện. Lại lang thang trên con xe đạp điện bất kể nắng mưa để tìm thợ gia công sản phẩm theo bản vẽ. Những khó khăn tiếp nối khó khăn khi mà không có một ai hiểu được bản vẽ. Sản phẩm ban đầu tham gia cuộc thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học còn nhiều hạn chế, như chỉ may được một kích thước, bộ phận cắt chỉ chưa linh hoạt và bộ phận di chuyển còn cồng kềnh. Tiếp tục kiên trì nghiên cứu thêm 2 tháng, một vài hạn chế đã được khắc phục. Chiếc máy may đặc biệt ấy hiện giờ là một sản phẩm bán tự động với phần cải tiến là một hệ thống các bộ phận di chuyển, quay góc, tăng kích thước của tấm vải mà người khuyết tật tay hoàn toàn có thể may được bằng cách điều khiển bằng chân. Có khá nhiều chi tiết nhỏ trong bộ phận cải tiến bao gồm động cơ có thể tái sử dụng từ động cơ quạt hay máy sấy tóc, các khung đỡ tấm giữ vải, tấm hỗ trợ di chuyển, bộ phận cắt chỉ, hệ thống điều khiển, phần khung lựa chọn nguyên liệu bằng nhôm để khối lượng khung không quá nặng nhưng vẫn chắc chắn. Gồm 3 khung kết hợp là khung giá đỡ tấm giữ vải, khung di chuyển đồng tốc với kim máy và khung tăng kích thước. Tất cả được điều khiển bởi một bảng hệ thống đặt dưới gầm máy may gồm 2 nút nhấn và 1 cần gạt. Một nút để quay góc vải, một nút để khởi động máy thay cho việc đạp chân và cần gạt để điều khiển hệ thống di chuyển và tăng kích thước. Được biết sản phẩm của hai em đã được đánh giá cao và giành giải trong cuộc thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh, của toàn quốc sắp được công bố tới đây. Đó không chỉ là thành công của niềm đam mê sáng tạo mà còn là cái tâm sáng của tuổi trẻ. Chúng ta cùng hy vọng hai em sẽ tiếp tục hoàn thiện những ý tưởng hoài bão cho sản phẩm của mình, góp phần thắp lên niềm tin cho những người khuyết tật trở thành người có ích cho xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, đã ngoài 80 tuổi, cái tuổi để nghỉ ngơi và vui vầy bên con cháu, nhưng kỹ sư Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà ở thôn Nam Thọ, xã Nam Cường, thành Huyên Bái, niềm đam mê nghiên cứu sáng tạo các loại thiết bị máy móc phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất nông lâm nghiệp vẫn thôi thúc ông hăng say lao động. Tấm gương nhà sáng chế của nông dân sẽ được chúng tôi giới thiệu trong phóng sự sau đây.
Vốn là kỹ sư chuyên ngành nghiên cứu chế tạo máy và 19 năm liền làm giám đốc nhà máy cơ khí Hoàng Liên Sơn, từ năm 1990 về nghỉ hưu, nhưng ông Lê vẫn luôn ấp ủ dự định nghiên cứu chế tạo những chiếc máy giúp nhà nông từng bước cơ giới hóa sản xuất nông lâm nghiệp. Vượt qua bao thử thách khó khăn, rồi ông cũng xây dựng được một xưởng cơ khí của riêng mình. Sau gần 30 năm hoạt động, mặc dù những năm gần đây tuổi đã cao, nhưng không vì thế mà ý chí và nhiệt huyết của người kỹ sư già bị giảm đi. Xưởng cơ khí của ông ngày càng được mở rộng thêm bởi khách hàng tìm đến ông ngày càng đông. Năm ngoái, công nhân làm việc tại xưởng chỉ có 17 người, thì nay đã có gần 30 lao động. Thu nhập luôn được đảm bảo từ 4 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Ngoài ra còn được đảm bảo mọi chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định, được ăn ca. Ông Nguyễn Văn Mong, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà vui vẻ nói.
Về công việc ấy, bố trí mọi cái công việc công an việc làm này, chúng ông ấy nghiệp quá nhiệt tình, già rồi nhưng mà vẫn phải đi làm, mà đi sao máy rồi đi nhận các hợp đồng về chế tạo các thiết bị này, cho máy này về công nhân chúng tôi làm đây coi là không hết việc, lương đâu là hàng tháng là thanh toán xong hả?
Tuổi cao nhưng được trời phú cho sức khỏe cộng với bản tính cần cù siêng năng nên ông Vũ Hữu Lê thường xuyên đi tìm hiểu sản xuất nông lâm nghiệp của bà con. Trước kia khi vùng nguyên liệu chè phát triển, ông đã chế tạo thành công hàng trăm chiếc máy chế biến chè mini bán với giá phải chăng, giúp nông dân thuận tiện trong khâu chế biến. Từ thành công ban đầu, ông tiếp tục tìm hiểu nghiên cứu và chế tạo máy vỏ chè đen, chè xanh có động cơ, kích thước lớn hơn được nhiều bạn hàng trong và ngoài tỉnh tin dùng. Những năm gần đây, cùng với vùng nguyên liệu bị sụt giảm, do làm miến thủ công mất nhiều công sức lao động mà năng suất lại không cao, nên làng nghề miến giấy đã phần nào bị mai một. Trước thực trạng đó, được sự hỗ trợ theo đề án của thành phố, ông Lê đã nghiên cứu và chế tạo thành công nhiều loại máy ép miến bán tự động phục vụ các hộ sản xuất. Điểm nổi bật của chiếc máy ép miến bán tự động là cho năng suất chất lượng sản lượng miến tăng gấp từ 1,5 đến 2 lần so với làm thủ công trước đây. Bà Nguyễn Thị Oanh, thôn 6, xã Giới Viên, thành phố Yên Bái, là hộ làm miến lâu năm, tâm sự với chúng tôi.
Toàn bộ là bằng máy móc, đánh bột cũng bằng máy. Trước đây phải móc tay, đánh cục, cúi. Nhưng bây giờ là có cái máy của ông, cứ cắm điện là được thôi. Chỉ có 5 phút một thùng bột. Đó, nhàn lắm.
Đã bước sang tuổi 84, song niềm đam mê vẫn thôi thúc ông Lê không ngừng sáng tạo. Thời gian gần đây ông còn chế tạo nhiều loại máy móc thiết bị tân tiến khác như máy tạo viên, quạt hút nhiệt, máy sấy nông sản rau củ quả, miến, nấm, máy chiết xuất tinh dầu nghệ, quế hoa lan. Năm 2017, dự kiến doanh thu của công ty đạt trên 15 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho gần 30 lao động. Kỹ sư Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà trao đổi với chúng tôi.
Thì cơ khí Hồng Hà thì đã có cái truyền thống là làm máy phục vụ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thì trước đây phải nói tôi làm máy miến và qua 4 năm giờ tôi quay lại cái Giới Phiên, thế là bà con phát huy rất tốt. Thì và cái công nghệ tôi đang đem lên một số huyện vùng cao như Tam Đường, Lai Châu hoặc là Cao Bằng. Thế nhưng mà trong tình tới chúng tôi thấy rằng hiện nay trong nông nghiệp nông thôn có nhiều cây có dầu. Thế và ở thế kỷ 21 là người ta thường người ta dùng cái tức là ăn ăn được tinh khiết thuận tiện. Thế nên tôi tiếp tục là nghiên cứu để cất các loại dầu, từ dầu nghệ, từ dầu xả, từ dầu bưởi, những cái dầu đó, từ dầu hoa lan này ạ. Thì có lẽ ngày mai sắp tới tôi sẽ như là tôi mong là mỗi gia đình lại có cái hệ thống cất tinh dầu như là máy biến này, và từ đó có thể làm giàu hơn được.
Nhiều phần thưởng cao quý đã được Đảng, Nhà nước trao tặng, nhiều sản phẩm máy móc do công ty sáng tạo đã nhiều năm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực phía Bắc và nhiều lần đạt giải nhất nhì tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái. Những thành công hôm nay không chỉ là công sức trí tuệ mà còn là niềm đam mê nhiệt huyết của người kỹ sư già với sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Yên Bái.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ. Sở hữu một ngoại hình đẹp và bắt mắt sẽ mang lại sự tự tin và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc cũng như sự nghiệp. Nhưng làm đẹp không an toàn tại các cơ sở không uy tín có thể mang lại những hậu quả biến chứng thẩm mỹ vô cùng nguy hiểm. Dịch vụ thẩm mỹ thuộc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện 108 là cơ sở đầu tiên triển khai dịch vụ thẩm mỹ ở Việt Nam. Với kinh nghiệm gần 50 năm, tại đây có đầy đủ các dịch vụ từ phẫu thuật thẩm mỹ, laser thẩm mỹ, chăm sóc da, giảm béo hiệu quả. Đảm bảo quy chuẩn quốc tế với đội ngũ chuyên gia bác sĩ có trình độ và giàu kinh nghiệm sẽ mang lại vẻ đẹp tự nhiên, khỏe mạnh và trẻ trung cho khách hàng. Liên hệ khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu Bệnh viện 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hotline 0971 830 166.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.